Nói xong, vua đưa cả trăm vị vua kia cùng đi. Bunaka sung sướng vội vàng đến tòa án và bậc trí nhân từ chỗ ngồi đứng dậy chào đón vua rồi ngồi xuống một bên. Sau đó, Bunaka nói với bậc đại sĩ: "Thưa bậc trí giả, ngài thật chí công, ngài không hề nói lời hư vọng, dù có đổi cả sinh mạng đi nữa. Đó là danh tiếng ngài lẫy lừng khắp thế giới này. Hôm nay, tiểu sinh sẽ biết được ngài có thật chí công như vậy chăng?" Rồi chàng ngâm kệ sau. 35. Thật chư thiên phái xuống phàm trần, đến xứ Câu Lâu làm đại thần, cố vấn Vidura chánh trực, ngài là quyến thuộc hoặc tùy tùng của vương gia đấy, xin ngài nói giá trị của ngài giữa thế nhân. Bậc đại sĩ nghĩ thầm: "Người này hỏi về ta, nhưng ta không thể cho người ấy biết được ta là quyến thuộc của vua hay là thượng nhân đối với vua, hay chẳng có giá trị gì đối với vua cả. Trên thế gian này không có gì bảo đảm cho ta bằng sự thật, ta phải nói lên sự thật." Rồi ngài ngâm hai vần kệ, chứng tỏ ngài không phải là quyến thuộc hay thượng nhân của vua, mà chỉ là một trong bốn loại tùy tùng của vua. 36. Một số nô tài thuở mẹ sinh, kẻ vì tiền phải bán thân mình, nhiều người tự nguyện làm nô lệ, kẻ khác nô tài bởi hải kinh. Đây bốn loại nô tài tất cả, ở trên trần thế giữa nhân sinh. 37. Ta chính nô tài tự mẹ cha, khổ ưu phát xuất tự vương gia. Ta là nô lệ đức vua đó, cho dẫu ta theo kẻ khác mà. Ngài có quyền đem ta tặng cậu, hỡi chàng nam tử tự phương xa. Bunaka nghe lời này vô cùng thích thú, vừa vỗ tay vừa nói. 38. Hôm nay tôi chiến thắng lần hai, được hỏi đại thần đã đáp ngài: "Thật vậy đại vương không đúng lý, việc này đã quyết định xong xuôi. Nhưng ngài không muốn đem trao trả, phần thưởng ngài dành để tặng tôi." Nghe vậy vua liền nổi giận với bậc đại sĩ và bảo: "Ngươi chẳng hề quan tâm đến ta là người đã ban vinh quang cho ngươi, lại quan tâm đến chàng thiếu sinh này hợp nhãn ngươi mà thôi." Rồi quay về phía Bunaka, vua nói: "Nếu gã kia là một nô tài thì hãy đem gã và đi ngay." Vua lại ngâm kệ sau. 39. Nói gã trả lời câu hỏi ta: "Ta là nô lệ của vương gia, chứ không quyến thuộc thì chàng nhận bảo vật tối ưu này của ta. Kachana nhận ngay chàng hỡi, rồi hãy đi đâu hợp ý mà." Nhưng khi nói vậy, ngài suy nghĩ: "Thiếu sinh này sẽ đem đại trí nhân đi đâu tùy ý. Sau khi vị ấy đi rồi, ta tìm đâu ra được một buổi đàm đạo lý thú về các thánh sự. Vậy sao ta lại không thử thỉnh cầu vị ấy lên bảo tọa ngồi, rồi ta hỏi vài câu liên quan đến cuộc sống cư sĩ tại gia." Thế là vua bảo: "Thưa bậc trí giả, khi ngài đi rồi, trẫm sẽ khó tìm đâu ra được một buổi đàm đạo thú vị về các thánh sự. Vậy xin ngài ngồi xuống bảo tọa đã được trang hoàng uy nghi đúng theo cương vị của ngài và giải thích cho trẫm một vấn đề liên quan đến cuộc sống cư sĩ tại gia có được chăng?" Bậc đại sĩ liền ưng thuận, và sau khi ngồi xuống bảo tọa được trang hoàng uy nghi, ngài giải thích vấn đề vua hỏi. Đó là vấn đề: "Thưa bậc trí giả Vidura, làm thế nào có được cuộc sống hưng thịnh cho một cư sĩ tại gia? Làm thế nào có được lòng ưu ái của đồng loại mình? Làm thế nào thoát được đau khổ? Và làm thế nào chàng niên thiếu nói điều chân thật, thoát được mọi ưu não khi qua đến đời sau?" Lúc ấy, Vidura đầy đủ đại trí và minh sát, là bậc thấy mục đích chân lý và đang vững tâm tiến lên, bậc thông thạo mọi pháp lành, liền nói những lời này. Đừng chung chạ vợ người, đừng hưởng cao lương mỹ vị một mình, đừng nói chuyện phù phiếm, vì việc này không tăng trưởng trí tuệ. Phải đức độ, tận tụy với nhiệm vụ mình, không phóng dật, sáng suốt, khiêm tốn, không nhẫn tâm, đầy từ bi, thân ái, hòa nhã, khéo léo chinh phục bạn lành, sẵn sàng phân phát bố thí, thận trọng sắp xếp công việc tùy theo mùa, luôn luôn sẵn sàng cúng dường các sa môn, bà la môn đầy đủ vật thực. Phải mong cầu công chính và làm cột trụ hộ trì chánh pháp, sẵn sàng học hỏi và cung kính theo hầu các bậc đa văn đầy đức độ. Như vậy sẽ là cuộc sống hưng thịnh cho một cư sĩ tại gia. Như vậy sẽ là chiếm được lòng ưu ái của đồng loại mình. Như vậy là sẽ thoát khổ. Và như vậy là chàng trẻ tuổi nói điều chân thật sẽ thoát khỏi sầu bi khi sang đến đời sau. Như vậy, sau khi giải đáp câu hỏi liên quan cuộc sống cư sĩ, bậc đại sĩ bước xuống từ bảo tọa và vái chào vua. Phần vua cũng đáp lễ ngài vô cùng cung kính, rồi đi cùng với cả trăm vị vua khác đến viếng tư thất của ngài. Khi bậc đại sĩ trở lại, Bunaka nói: "Xin ngài đến đây, ta cùng khởi hành. Đức vua đã trao ngài cho tiểu sinh, vậy phải theo đúng nhiệm vụ đó. Ấy là quy luật từ ngàn đời." Bậc trí giả Vidura đáp lại: "Hỡi thiếu sinh, ta biết lắm. Chàng đã chiếm được ta. Đức vua đã giao ta cho chàng. Ta xin mời chàng về nghỉ ngơi tại nhà ta 3 ngày nữa để ta dặn dò các con ta." Bunaka nghe vậy nghĩ thầm: "Bậc trí giả này đã nói chân thật. Đó là một đại phúc cho ta. Ví thử ngài có mời ta ở lại 7 ngày hay nửa tháng, ta cũng nên nhận lời ngay lập tức." Thế là chàng đáp: "Chuyện này cũng thuận lợi cho tiểu sinh, vậy ta cùng ở lại đó 3 ngày, thưa bậc trí giả. Nếu có việc gì cần giải quyết trong gia đình của bậc trí giả, xin chỉ dạy cho quý phu nhân và các công tử, hầu mong các vị được hạnh phúc sau khi ngài đi rồi." Nói xong, Bunaka cùng bậc đại sĩ đi về tư thất ngài. Bậc đạo sư tả sự việc ấy như sau: lòng đầy hoan hỷ và háo hức, khát khao, chàng Dạ Xoa đi cùng bậc trí giả Vidura, vị đệ nhất hiền giả, đưa chàng vào nội thất với đoàn bảo tượng và tuấn mã theo hầu. Lúc bấy giờ, bậc đại sĩ có 3 cung thất dành cho 3 mùa. Cung đầu tiên là Concha, cung thứ hai là Mayura, cung thứ ba là Bijaketa. Bài kệ sau đây nói về 3 cung ấy. 40. Chàng đã đến nơi chốn đại gia, Concha, Mayura, Bijaketa, mỗi nơi một cảnh đầy hoang lạc, phong phú thức ăn uống cả nhà, trông giống thiên cung trên thượng giới của Indra đại đế Shaka. Sau khi ngài đến nơi, ngài ra lệnh dọn một phòng ngủ và một chiếc bệ cao trên tầng thứ 7 của cung thất trang hoàng tráng lệ, trải vương sàng và bày biện đủ cao lương mỹ vị xong. Ngài chỉ cho chàng 500 mỹ nữ như tiên trên trời và bảo: "Đây là những tỳ nữ của chàng, chàng cứ ở lại đây, đừng lo ngại gì cả." Rồi ngài trở về tư thất. Khi ngài đi rồi, các mỹ nữ đem nhạc khí đủ loại ra, ca múa tưng bừng trong lúc hầu hạ chàng Bunaka. Bậc đạo sư tả cảnh ấy như sau: các mỹ nữ điểm trang diễm lệ như các thiên thần, ca múa trò chuyện cùng chàng. Mỗi nàng đều gắng sức, đem hết mọi tài năng ra biểu diễn. Bậc hộ trì chánh pháp ý, sau khi cho chàng hưởng cao lương mỹ vị cùng nữ sắc, liền nghĩ đến việc cao quý bậc nhất là mang chàng vào giới thiệu cùng phu nhân. Ngài bảo phu nhân đã được trang điểm bằng hương chiên đàn cùng nhiều hương thơm khác, đang đứng như một thanh bội hoàng bằng vàng ròng. "Này phu nhân nghe đây, hãy gọi các nam tử đến ngay, Hỡi phu nhân có đôi mắt đẹp, màu hổ hoàng. Anuja nghe phu quân gọi, liền bảo con dâu, một mỹ nhân có đôi mắt tuyệt trần, móng tay sáng rực như đồng. Này chê ta, nàng đeo vòng vàng lục lạc, chẳng khác nào bào giáp. Nàng là đóa súng xanh mơn mẩn, hãy đi gọi các con ta lại đây. Nàng ấy vâng dạ xong, đi suốt cả cung thất, tập hợp các thân hữu cùng các công tử công nương lại, bảo họ. Thân phụ quý vị muốn dặn dò quý vị đôi điều, đây là lần cuối cùng quý vị gặp được ngài đấy. Công tử Dama Bala Kumara nghe vậy liền khóc, vội đi đến gặp thân phụ cùng các công tử em chàng. Khi vị cha thấy các con đến, không thể nào giữ được vẻ bình thản, liền ôm các con mắt đầy lệ, hôn đầu các con và ghì lấy trưởng nam vào lòng một hồi lâu. Rồi ngài nhấc con lên, bước ra khỏi cung thất, ngồi xuống tọa sàng đặt trên chiếc bệ cao. Ngài nhắn nhủ với cả ngàn công tử kia. Bậc đạo sư tả cảnh ý như sau. Bậc hộ trì chánh pháp, lòng không chút sợ hãi, hùng tráng các con khi họ đến gần ngài, và sau khi chào hỏi xong, ngài bảo họ. Ta được đức vua giao cho chàng thiếu sinh này, ta thuộc quyền sở hữu của chàng rồi. Nhưng hôm nay, ta còn được tự do tìm thú vui riêng cho mình, rồi chàng sẽ đem ta đi đâu tùy ý. Cho nên ta muốn nhắn nhủ các con đôi điều. Vì làm sao ta ra đi mà không tìm cách cứu khổ các con được? Ví như Jana Sanda, vua xứ Câu Lâu, trịnh trọng hỏi các con. Các khanh xem cái gì thật cổ kính ngay trong thời thượng cổ? Thân phụ các khanh dạy bảo điều gì tiên khởi và tối thượng? Rồi ví như nhà vua bảo, các khanh đồng đẳng với ta, ai trong các khanh lại không hơn một vị vua đã chứ? Các con sẽ kính cẩn đảnh lễ vua và tâu. Xin đại vương đừng nói vậy, không có luật lệ nào như thế cả. Làm sao một con chó rừng hèn mọn lại đồng đẳng với một vương hổ được? Sau khi nghe thuyết giáo xong, các vị công tử, công nương, thân bằng, quyến thuộc, gia nhân, dân chúng đều không giữ được lòng bình thản, đồng khóc lớn, khiến bậc đại sĩ lại phải an ủi họ thêm nữa. Năm La Mã Vidura khuyến giáo thân nhân. Rồi sau khi đến với mọi người và thấy họ đã giữ yên lặng, ngài nói, này các con, đừng buồn khổ làm gì. Các sắc pháp đều vô thường, vinh quang cuối cùng lại gây tai họa. Tuy vậy, ta sẽ chỉ cho các con một cách đạt vinh quang, đó là chốn triều đình. Hãy chú ý lắng nghe cho kỹ. Sau đó, nhờ thần lực của một vị Phật, ngài đưa họ vào một cảnh triều đình. Bậc đạo sư tả cảnh ấy như sau. Khi ấy, Vidura thuyết pháp cho tất cả thân bằng lẫn cừu thù, quyến thuộc cùng thê tử. Tâm trí ngài viễn ly mọi sắc pháp. Này các vị, hãy đến đây nghe cho kỹ, trong khi ta nói về chốn triều đình. Làm thế nào một nam tử vào chốn triều đình có thể đạt vinh quang? Khi vào chốn triều đình còn là vô danh tiểu tốt, y không có thể có được vinh quang đâu. Cũng không thể đạt vinh quang nếu y là một tên hèn nhát, ngu ngốc hoặc vô tâm. Khi nào vua nhận thấy đức độ của y, tài trí cũng như lòng thanh liêm của y, vua mới tin tưởng y và không giấu y những điều bí mật của ngài. Khi nào được lệnh thi hành một việc gì, y không được ngần ngại. Như một chiếc cân thật chính xác, với cán cân thật ngang bằng, và như chiếc cân kia, nếu y sẵn sàng đảm trách mọi gánh nặng, y mới có thể ở chốn triều đình. Bất kỳ ngày đêm, một trí giả cũng không ngần ngại gì khi được giao quốc sự. Một người như thế mới có thể ở chốn triều đình. Một bậc trí giả khi được giao quốc sự, bất kỳ ngày đêm cũng phải đảm nhận mọi nhiệm vụ. Một người như vậy mới có thể ở chốn triều đình. Người nào thấy được đạo lộ dành cho vua và thận trọng sắp xếp mọi việc thuận lợi cho ngài mà chính mình không dám bước vào đó. Dù được mời làm như vậy, kẻ ấy mới có thể ở chốn triều đình. Đừng vì một duyên cớ gì vui hưởng các lạc thú như vua mà phải theo sau hầu vua trong mọi việc. Một kẻ như thế mới có thể ở trong chốn triều đình. Đừng mặc y phục như vua, cũng không mang tràng hoa, sức dầu thơm như vua dùng, cũng không đeo các đồ trang sức như vua hay nói giọng như vua được. Bao giờ cũng phải tạo một dáng điệu khác, cách phục sức khác. Một kẻ như vậy mới có thể ở chốn triều đình. Nếu vua đang vui đùa cùng các cận thần hay đang được các cung nữ vây quanh ngài, thì vị cận thần không nên nói bóng gió với các cung phi ý. Người nào không dương dương tự đắc, cũng không nhẹ dạ chống đổi thay, mà phải thận trọng, luôn luôn biết tự chủ. Người nào đạt được minh trí và quyết tâm, người như vậy mới có thể ở chốn cung đình. Đừng đùa cợt với các cung phi, cũng không nói chuyện riêng với họ. Đừng lấy của cải trong công khố. Người như vậy mới có thể ở chốn triều đình. Đừng nghĩ nhiều đến việc ngủ nghỉ, cũng không ham rượu nồng quá độ, không giết hươu nai trong vườn ngự uyển. Một kẻ như vậy mới ở được chốn cung đình. Đừng ngồi trên vương tọa, long sàng, kim đôn, vương tượng hoặc vương xa, vì nghĩ mình là kẻ có đặc quyền. Một người như vậy mới có thể ở được chốn cung đình. Đừng e dè giữ mình quá xa cách vua, nhưng cũng đừng quá gần gũi ngài. Luôn luôn sẵn sàng túc trực bên ngài, tâu gửi đôi điều lên đấng chúa công. Đừng xem vua như một kẻ thường dân, không nên so sánh vua với bất kỳ một ai khác. Vua chúa rất dễ nổi cơn thịnh nộ, như con mắt dễ bị đau nếu đụng nhầm râu hạt thóc vậy. Vị hiền trí không nên nghĩ rằng mình đang được ân sủng, lại cả gan nói năng thô lỗ với vua đa nghi. Nếu vị ấy gặp được vận may thì cứ chụp lấy, nhưng đừng tin tưởng vào vua chúa. Phải luôn luôn biết phòng thân như đề phòng hỏa hoạn. Một kẻ như vậy mới có thể ở chốn triều đình. Nếu vua sủng ái con hay em của ngài, rồi ban cho họ một vài thôn làng, thị thành hay vài triều thần làm tùy tùng của họ, thì kẻ đó phải biết yên lặng chờ đợi, đừng bảo là vua khôn khéo hay lỗi lầm gì. Nếu vua tăng lương cho quan quản tượng hay vệ sĩ của ngài, hoặc pháo binh hay bộ binh của ngài, vì nghe được các chiến công của họ, kẻ ấy đừng nên xen vào cản trở việc trên. Một kẻ như vậy mới có thể ở được chốn triều đình. Bậc trí giả phải biết giữ bụng bé như cây cung, nhưng lại biết uống cong dễ dàng như cây tre. Đừng làm phật ý vua, như vậy mới có thể ở chốn triều đình. Phải biết giữ bụng bé như cây cung, mồm lặng thinh như loài cá, phải ăn uống chừng mực, can đảm và thận trọng. Một kẻ như vậy mới có thể ở chốn triều đình. Đừng lui tới với nữ nhân quá nhiều, sợ rằng phải hao mòn sinh lực. Kẻ ngu ngốc chính là nạn nhân của bệnh ho hen, đau nhức mình mẩy và tính trẻ con. Đừng cười cợt thái quá, cũng đừng quá lặng lẽ. Phải biết nói năng lúc thời cơ thuận tiện đến. Lời nói phải khúc chiết, rõ ràng, được cân nhắc kỹ lưỡng. Đừng buông mình theo cơn nóng giận, cũng đừng chực sẵn sàng gây hận. Lời lẽ phải chân thật, dịu dàng, không vọng ngữ, và đừng nói năng nhảm nhí. Một kẻ như vậy mới có thể ở chốn triều đình. Phải biết tự rèn luyện, học hỏi, tự chủ, có kinh nghiệm trong việc giao thương, ôn hòa, dịu dàng, thận trọng, liêm khiết, khéo léo. Một kẻ như vậy mới có thể ở chốn triều đình. Đối xử khiêm tốn với người trên, sẵn sàng nghe lời kẻ khác, đầy lòng kính cẩn, từ ái, sống dễ chịu với người xung quanh. Một kẻ như vậy mới có thể ở chốn triều đình. Phải biết lánh xa sứ giả của ngoại bang sai đến thương thảo, chỉ lưu tâm đến vị chúa tể của mình, đừng biết đến vị vua nào khác. Phải biết tôn trọng các sa môn, bà la môn, đức độ và đa văn. Phải biết cung phụng các vị ấy. Một kẻ như vậy mới có thể ở chốn triều đình. Phải biết cúng dường các sa môn, bà la môn, đức độ và đa văn, đầy đủ vật dụng ăn uống. Một kẻ như vậy mới có thể ở chốn triều đình. Phải biết đến gần và thành tâm phụng sự các sa môn và bà la môn, đức độ, đa văn, cầu mong đó là việc thiện chân chính của mình. Đừng tìm cách tước đoạt của các sa môn, bà la môn, những vật được cúng dường cho họ trước kia, và đừng tìm cách ngăn cản các khất sĩ vào lúc chẩn tế. Một kẻ công chính, đầy đủ đại trí, khéo léo sắp xếp mọi công việc, thông thạo mọi thời cơ. Một kẻ như vậy mới có thể ở chốn triều đình. Một người đầy nghị lực lúc làm việc, thận trọng khéo léo, có khả năng tiến hành công việc đến thành quả mỹ mãn. Người ấy mới có thể ở được chốn triều đình. Phải thăm viếng thường xuyên các sân đập lúa, đàn trâu bò, gia súc, ruộng nương. Phải cho cân thóc thật kỹ lưỡng và cất vào vựa. Phải bảo đông lường kỹ mỗi khi nấu nướng trong nhà mình. Đừng sử dụng hay đề bạt con hay em trai thiếu đức độ vững vàng. Những con em như vậy không phải là những phần tử chân chính của giống loài mình. Phải xem chúng như chết rồi. Phải đem y phục, vật thực cấp dưỡng cho chúng và bảo chúng ngồi im mà nhận lấy. Phải biết dùng ở cửa công những tùy tướng có đức độ vững vàng, khéo léo làm việc và biết đối phó lúc ngộ biến. Một kẻ đức độ, vô tham, tận tụy với quân vương, luôn có mặt bên ngài và mưu cầu quyền lợi cho ngài. Một kẻ như vậy mới có thể ở chốn triều đình. Phải biết rõ ý vua, theo sát tâm tư ngài, đừng bao giờ hành động trái ý ngài. Một kẻ như vậy mới có thể ở chốn cung đình. Phải xoa dầu thơm và tắm cho ngài, phải cúi đầu xuống khi rửa chân cho ngài, khi bị trừng phạt, không hề tức giận. Một kẻ như vậy mới có thể ở chốn triều đình. Phải biết cúi đầu chào một chiếc bình đầy nước hay cung kính thi lễ một con quạ. Hơn thế nữa, còn phải ban phát đầy đủ cho mọi kẻ cầu xin, lúc nào cũng phải tỏ ra khôn ngoan và lỗi lạc. Phải biết bố thí tọa cụ, y phục, xe pháo, nhà cửa, tư dinh. Phải tưới tràn đầy phúc lộc cho mọi người như một vần mây lớn. Thưa quý vị, đó là cách để ở được chốn triều đình. Đó là cách cư xử để được ân sủng của vua chúa, để được vinh quang do các ngài ban thưởng.